17/5/1980 Ngũ Ái Cúng Hoa thân tại thế lưu linh chuyển mở pháp chuyển xây đạt pháp lượng đường đạo đường đời chân giác chiến đại thâm tư đại học nghiệp chiến thiền thiên quá giải truyền như cảnh đời cảnh đạo pháp xuyên nhân tình ni kia phong giải đẹp sinh tình kia ốc mở trở duyên thế tình ưu thời thích giác tự minh tỉnh đi đời đạo duyên tình phản khai tiên trong đà tiến tiến hoài cảm sai tự giác lập bàn phong minh thức thu chân pháp chân tình sanh tâm lễ sống quy hình nhát chân ly kia chuyển qua chẳng sợ tâm kia lại ngõ đặt ơn Phật trời thanh bình cảm ơn nơi nơi trời cao bế hỗn đời đời những say xét tâm thân cảnh nằm sửa cho Phật thơ ngay chẳng còn những mình vui lấy lập sẵn thượng cha kinh mẹ vui tròn dưỡng say thành tâm học hỏi hành chú tình tiến hóa đổi thay mình thực hành ngộ pháp đạt duyên quy về một cõi mà đạt được chân tâm hóa thân tại thế luân luân chuyển con người luân hồi chuyển qua suốt thế gian đây thành một thân thể cứ luân luân chuyển luân chuyển kiếp này tới kiếp khác mãi mãi ngộ pháp dựng xây đạt pháp quyền khi mà chúng ta ngộ pháp ta bước được đường đạo thì phải chuyển qua để giúp pháp thế tập thì dựng xây để đạt pháp quyền đạt cái đường lối tiến triển người đời mắt phàm không thấy được trong cái pháp quyền đi vào trong cái chỗ kêu bằng của phần hồn sáng suốt thanh nhẹ đường đạo đường đời chúng giác tiến đó. Khi mà thân ngoài thân cái thể xác này ngoài thể xác này còn chủ trương của phần hồn nữa thì đường đạo với đường đời chúng giác tiến lúc đó đạo đạo đều tiến bộ đều tiến qua hết khai thông tứ đại hợp quyền thiên lúc đó chúng ta hiểu rồi cái bản thể này do tứ đại phối hợp kết thành chúng ta khai thông hợp quyền thiên hợp sự quyền nhi của bề trên của thiên giới lúc đó chúng ta sống vừa minh đời vừa minh đạo trong chu trình tiến qua trong cuộc hành hương nhận định rõ rệt càng tu càng tiến càng hành càng mở ngày ngày sáng suốt tiến bộ đó mới là khai thông tứ đại được nước lửa gió đất hòa cảm khai thông mới hợp được cảnh quyền thiên ở bên trên là cái chỗ đời đời tâm tự ngộ tiên mãi tiên hoài tiên không ngừng đó. Nên chúng ta tu mà hiểu được chúng ta qua thân xuống thế gian đây từ cảnh này qua cảnh nọ để học hỏi và tiến qua càng học hỏi thì càng rõ cái đường lối nguyện thiên của bề trên đã xây dựng cho chúng sanh để tiến qua tiến tới hòa đồng các nơi các giới tiến tới hòa đồng cả càn khôn vũ trụ hợp là một mà đạt được thanh tịnh sáng suốt người tu nếu thiếu thanh tịnh và không hiểu cái sự khai triển hòa đồng để tiến qua thì luôn luôn bị kẹt ôm vào kinh kệ dựa vào kinh kệ bất minh kinh kệ là tự ngưng trệ mức tiến của chính mình chúng ta ở trong thực hành tự đạt tự tiến chứ không
có sự dựa vào nơi nào và làm bê trễ thì giờ. Phải cần thực hành, mỗi đêm các bạn thực hành đó là cái thì giờ các bạn không bao giờ bị bê trễ nữa, không bị kẹt nữa, không có cái sự tâm tối nữa. Nếu không thực hành thì luôn luôn có sự tâm tối. Tại sao có sự tâm tối? Vì ngoại cảnh xâm chiếm tư tưởng của chính mình, làm cho mình chậm tiến, bê trễ, chậm lục. Cái bản thân, cái thể xác này nó đã chậm, và chúng ta cứ nương theo nó hoài thì càng chậm thêm. Và chúng ta khai triển nó thì mới là kêu bằng mau. Khai triển rõ đời, rõ đạo nó mới mau. Còn chúng ta cứ nương vì nó và để nó làm chủ trương thì tất cả đều là chậm lục. Cái sự sáng suốt của phần hồn nhiều tiếng thể xác không phải là thể xác nhiều tiếng Phật học. Trình thể xác là một nơi để cho sự sáng suốt trú ngụ, phân giải, học hỏi càng sáng suốt thêm lên, chứ không phải rằng nó là chủ trương. Chủ trương là Phật học. Cho nên chúng ta tu phải cương quyết để hòa học, nhưng hậu mới thấy rõ chính ta khả năng sẵn có trong chương trình chuyển hóa, thì chúng ta mới dày công thực hiện để tiến tới. Còn tu mà còn ý lại, còn mờ ám, không chịu phân tích, không chịu nghiên cứu, không chịu thực hành trong sự sáng suốt, thì làm sao đạt tới sự sáng suốt? Rồi cứ than vãn với trời đất, sao tôi u mê như thế này thế kia thế nọ? Tại vì tôi không chịu tự hành, tôi không chịu tự sửa, tôi không chịu tự luyện và tôi không chịu kiên trì. Nỗi cái lười biếng của bản thân mà giải quyết chưa được, mà việc gì cũng muốn biết hết, muốn hiểu hết, nhưng mà lười biếng làm sao đạt được? Thế nên chúng ta tu đây rồi nó sửa tâm, sửa đổi tánh, nó không có dung dưỡng sự lười biếng nữa, nó phải hành triển luôn luôn, nó áp dụng cái phương pháp sáng suốt để cho nó tiến. Bởi vì sáng suốt là cần nhất cho tâm linh để chống trả mọi nan giải, xây dựng mọi sự yếu hẹp. Thì ban đầu các bạn tu người sợ ma đủ thứ hết, nhưng mà một thời gian rồi sáng suốt rồi đâu có còn sợ ma quỷ nữa. Vì chúng ta thiếu sáng suốt chúng ta mới sợ ma quỷ, mà chúng ta sáng suốt rồi thì đâu có còn ma quỷ nữa. Sự nắng trước nó biến thành ma quỷ, mà khai thông thành thanh nhẹ rồi đâu có còn ma quỷ nữa. Thì một lần lần các bạn tu rồi các bạn thấy là sự tiến triển, ban đầu thì thấy sợ sệt nhưng mà sau này không có nữa. Bởi vì khai thông rồi, nó khai thông tứ đại rồi, nó đâu còn sợ nữa, nó chỉ có hòa cảm thôi. Nó mỗi ngày mỗi nới rộng, mỗi ngày mỗi phát triển đi lên, từ đời lãnh đạo mà sống trong trung dung tiến hóa, không có bị kẹt nữa. Càng hành càng phát triển, càng hành càng thông minh. Đó. Chúng ta xuống thế gian đây hóa thân thành con người, ở thế gian sống mấy chục năm vậy mà đổi biết bao nhiêu cảnh để học hỏi và để tiến hóa. Nguyện thiên hóa giải triệt miễn cảnh đời cảnh đạo pháp xuyên nhân tình. Đó, nguyện thiên hóa giải bề trên trong cái hư không của trời đất, hóa giải triền miên đưa xuống biết bao nhiêu ngày đêm từ giờ phút khắc để chuyển cảnh đời cảnh đạo xuất hiện trong thâm tâm của mọi người. Pháp xuyên nhân tình, một cái môn pháp nào xuyên qua tâm con người để nhận xét. Nếu không có tâm con người đâu có ai biết chuyện nào chuyện đạo ra gì. Người mất tâm linh cũng không rõ cái đời, chẳng biết cái đạo. Nên ta đang ngu sẩn là bị mất tâm linh. Đó. Còn chúng ta tu rồi càng ngày càng rõ cảnh nguyệt thiên, mình mới thấy bề trên đang hoa giải cảnh đời cảnh đạo pháp xuyên nhân tình, thấy rõ ràng đời cũng đang được học hỏi, rồi đạo càng được học, đang được học hỏi, rồi chúng ta mới thấy sáng suốt giữ lấy cái pháp, mang thể xác con người, mang sự đối đãi tại thế gian, nhưng mà hiểu được rõ rệt mọi sự việc. Từ ly từ đi, ly kia phân giải đẹp xinh, tịch kia úp mở mà tạo duyên thế tình. Cái ly kia phân giải đẹp xinh, cái ly của một công giáo này ở thế gian cũng ca tụng cái đạo pháp, ca tụng cái đường lối phát triển. Phân giải đẹp xinh để cho con người có cơ hội cởi mở tâm linh, tịch kia úp mở tạo duyên thế tình ở thế gian thì ôm cái tịch. Cho nên trời đất cho cái tình vợ, tình chồng, tình anh, tình em, tình cha, tình mẹ đủ thứ. Đó là nó ước mở, tạo duyên thê tình, làm cho con người phải mến cảm lẫn nhau, rồi mới có cơ hội gần với nhau, mới hiểu được sự sáng suốt của bề trên. Tu thờ thức giác tự minh, tinh vi đời đạo duyên tình bản hai. Chúng ta tu rồi, chúng ta thức giác tự minh, hiểu được cái nguyên lý của mọi sự việc. Tinh vi đời đạo duyên tình quảng khai, hiểu được cái sự rõ tinh vi của trời Phật đã tạo. Từ đời qua đạo duyên tình quảng khai, lúc đó cái duyên nó đến với chúng ta càng ngày càng cởi mở. Cái duyên khi mà các bạn thấy cái duyên đến làm cho tâm khảm các bạn nhẹ nhàng, cái tình nó quảng khai càng ngày càng nở rộng. Ở thế gian nam nữ yêu nhau cũng có cái duyên, khi mà nó đến nó ngộ gặp nhau, nó thấy nó vui vẻ sung sướng ổn định, thì cái tình nó quảng khai, sự đối đãi nó càng ngày càng nở rộng lẫn nhau giữa hai người. Còn cái người tu của chúng ta tu thì càng ngày càng tu hiểu tinh vi của đời, sự cấu tạo của đời, sự phát triển của đạo, cái duyên tình đối với trời Phật càng ngày càng quảng khai, càng nở rộng, càng xác nhận rõ rệt hơn. Tiếng trống đà tiếng tiếng hoài, cảm sai tự giác mà lập đài phân minh. Chúng ta tiến trong đà tiến, cứ tiến hoài, tiến mãi càng ngày càng. Mỗi đêm mỗi tu thì tiến hoài. Cảm sai thấy chúng ta còn nặng trớc, còn chậm chạp, còn vì vật chất không lo tiến triển, tự giác biết sửa lập đài phân minh. Chúng ta quy định rồi thì sự sáng suốt giữa âm dương quân bình phân minh rõ ràng. Chúng ta đặt một mức tiến rõ rệt, phải tiến, chắc chắn là phải lo thiền tu để tiến. Bởi vì trước kia chúng ta động loạn, chúng ta chưa có thiền, thì chúng ta thấy mệt, ngủ không được yên, nói năng bất thông. Bây giờ chúng ta thiền rồi, thấy càng ngày nó càng êm dịu, càng lắng dịu. Càng lắng dịu chừng nào thì càng thấy rõ chừng này. Cũng như miếng gương mà chúng ta càng chùi sạch, thấy cái vết dơ trên mặt của chúng ta rõ ràng, chúng ta mới lập đài phân minh thấy rõ ràng, để giữ lấy mà tiến, giữ lấy mà tu. Chính ta sai, chẳng có ai sai. Tiếp thu chân pháp chân tình, sống trong lễ sống quy hình giác chân. Chúng ta tiếp thu chân pháp chân tình, chúng ta giữ lấy một cái mức tiến đáng tiến và phải tiến. Đó là chân pháp chân tình, sự sáng suốt để trên cho chúng ta phải nhìn nhận đó là chân lý, đó là đời đời, đó là bất diệt. Trong thâm tâm sự thấy, nó thấy cái thấy, nó hiểu lấy đó và nó tự giác tự tu tự tiến, tự ngộ nhận trong sự ấn chứng của nội tâm của nó. Sống trong lễ sống quy hình giác tâm, sống trong cái lễ sống đời lãnh đạo mức quy hình giác chân, quy trở về một cái nơi chân giác trong lành, không còn sự úp mở lu mờ nữa. Cho nên trước kia ở thế gian ai sống cũng mong có cảnh vợ chồng, ngày nay chúng ta tu rồi thì mỗi người một việc thấy rõ rồi, phải sanh ra bởi một mình rồi sẽ chết bởi một mình, chẳng có ai nương tựa ai được. Lúc đó chúng ta giác chân rồi, chỉ lo tu thôi, lo sửa thôi, để hồn và vía tương hội tương giác tương tiên. Ly kia chuyển qua chẳng sợ, tấm kia lại rõ mà đặt ơn Phật trời. Khi ly kia chuyển qua chẳng sợ, ly phân giải đờ đạo không bao giờ tiêu diệt. Đường lối tu hành của một tôn giáo nào khó tiêu diệt, cái ly nó vẫn rất vững, không bao giờ sai, không bao giờ hư, mà chính người hư và làm sai đó thôi. Tấm kia lại rõ đặt ơn Phật trời, tấm kia càng càng tu càng rõ rệt, biết được cái đặc ân của Phật trời đã ban cho chúng ta có cơ hội để tu, để xây dựng trong tiên hoa thanh bình cảm mến nơi nơi trời cao bể rộng đời đời. chuyển say thanh bình cảm ơn nơi nơi đó. Lúc mà các bạn tu rồi, có mỗi đi châu thấy ánh sáng, thấy trời cao bể rộng, thấy tất cả mọi sự việc tinh vi của trời Phật đã tạo ra, thì chúng ta sống trong cảnh thanh bình cảm ơn nơi nơi, thấy chỗ nào cũng là đẹp, cảnh nào cũng là tươi, nơi nào cũng là tốt. Trời cao bể rộng đời đời chuyển say, chúng ta thấy trời cao bể rộng luôn luôn còn tồn tại chứ không bị tiêu diệt nổi. Chính ta là cái thể xác eo hẹp, sân si nhiều chuyện thắc mắc nhất tại thế, là cái bản thể đó phải bị tiêu diệt mà thôi. Còn nó không chịu ổn định tự sửa chữa để sáng suốt thì nó phải bị kẹt, nó phải lâm vào trong cảnh bất ổn rồi nó tự diệt đó thôi. Còn chúng ta sống quảng đại như trời đất, cơ thể ta cũng là có trời có đất, nó cũng cao vọt, nó cũng hòa hợp các nơi các giới được bể rộng đời đời chuyển say. Lúc đó con người nó trở lại trẻ trung dễ dãi và cái gì cũng minh bạch, xếp tâm thân cảnh làm thật, sửa cho phù hợp thơ ngay chẳng còn. Chúng ta xét cái tâm chúng ta, ta dồn cái thân cảnh, nó khuyên tâm chúng ta, đó là thầy chúng ta, cảnh là thầy, thầy là cảnh, xây dựng chúng ta từng bước một, đứng ngồi nằm cũng nhờ cảnh mà tiến hóa, mà xây dựng, mà lo học hỏi, lo sửa mình cho phù hợp cái thiên ý, không còn sự thơ ngây lu mờ giả dột nữa, vững bền giữ lấy lập soạn, thương cha kính mẹ vuông tròn dưỡng say, vững bền giữ lấy lập soạn, giữ lấy một lòng không thay đổi để hòa cảm thương cha kính mẹ. Thế gian chúng ta có cha mẹ, chúng ta phải biết thương cha kính mẹ, vuông tròn dưỡng say. Còn đời đạo thì chúng ta cũng phải biết chúng ta có cả cha tinh thần, cha tình thương đời đời, đó là Phật Hoàng Thượng Đế Chúa Thượng kinh mẹ thương yêu, sự sáng suốt của mẹ tình thương vuông tròn dưỡng say chúng ta từ giờ phút khắc, an ủi lo liệu cho chúng ta trong chu trình tiến hóa, đem cho chúng ta sự sáng suốt đời đời của ông cha lại đã ban bố. Thành tâm học hỏi hằng ngày, hàng ngày chu trình tiến hóa mà đổi thay liền liền, chúng ta thành tâm học hỏi. Khi mà chúng ta nhận định có cha trời, có mẹ tình thương, có âm có dương, thì chúng ta phải thành tâm học hỏi sửa chữa để tiến hóa. Chu trình tiến hóa mà đổi thay liền liền, trong cái chu trình tiến hóa nó đổi thay liền liền liền, để cho các bạn càng ngày càng sáng suốt, càng cỡ mở minh tâm kiên tánh, càng lẽ thực hành ngộ pháp đạt duyên, quy về nguồn cội mà đạt quyền chân tâm. Lúc đó chúng ta hiểu rồi, chúng ta cứ thực hành mỗi ngày chỉ có bao nhiêu đó, đặc biệt chúng ta có cái pháp sơ học, pháp luân thiện định, cứ giữ đó mà hành, thực hành để ngộ pháp đạt duyên. Đạt cái duyên là hòa hợp với sự sáng suốt thanh điển của bề trên, kêu là đạt duyên. Được chứ nếu chúng ta hướng về thanh thì thanh mới rút chúng ta, kêu là duyên. Nếu mà chúng ta hướng về trượt thì trượt nó cũng rút, là duyên đời. Còn duyên đạo là thanh, thanh thanh giải, quy về nguồn cội mà đạt quyền chân tâm. Chúng ta trở về nguồn cội, đó chúng ta đạt cái quyền vi của chân tâm, sự thanh nhẹ của chân tâm, sự bền bỉ bất diệt của chân tâm. Đó, càng ngày càng tu thì càng minh, càng thông cảm trời đất, càng hiểu lấy hành động của chính mình, và càng rõ sự chậm trễ, lười biếng chính ta đề xướng chủ trương hành pháp, nhưng mà cứ nương tựa thể xác làm bê trễ mọi sự việc không tiến nổi. Khi mà các bạn hiểu rồi, các bạn đâu có còn phải là người phàm tại thế nữa. Các bạn luôn luôn ôm lấy sự sáng suốt vô cùng tận để tiến qua. Sự sáng suốt đó nó truyền miên phát triển, ban đầu được một giọt một chút đó, nhưng mà rồi rồi nó phát triển mãi mãi. Cho nên nhiều bạn bây giờ cũng đạt, cũng biết được rồi. Có thắc mắc này, chuyển được thắc mắc khác, chuyển được thắc mắc nọ, và mỗi thắc mắc rồi thì nó sẽ khai thông. Không hỏi được tôi, nhưng mà lần lần các bạn thiền rồi nó cũng khai thông. Có nhiều bạn ở xa tôi, làm sao có thể khai thông liền trong lúc mà người thắc mắc. Nhưng mà rồi rồi người thiền rồi nó cũng phải đi tới. nó minh bạch, nó hiểu rõ. Các bạn cười thật, hiểu rõ, minh bạch cái sự việc đó. Đó là khai thông. À, các bạn bị nghiệp thân, bị đau khổ, nằm một đống đó rồi các bạn cũng ngộ được. À, cái này là nghiệp thân. Cái gì kêu bằng nghiệp, khổ kêu bằng nghiệp. Mà nếu tôi than khổ thì cái nghiệp đó nó bị phanh lại, bị cuốn cuồng, bị cột thêm nhiều lúc nữa. Mà nên tôi khai thông nó, tôi thấy nó là nghiệp, thì để cho nó hiểu nguyên căn của trời đất, thì nó sẽ tự giải, từ từ khai thiện, không còn bị kẹt nữa. Cho nên khi chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta mới thấy rõ. Còn nếu các bạn không thanh tịnh thì họ nói la đau thì mình cũng la đau, mà họ hù họ nói mình họ lao thì không biết họ lao là gì, để cứ sợ họ lao đó mà sợ chết. Rồi lấy cái sự sợ đó uy hiếp tinh thần, làm cho mình tối tâm, ô trượt. Bởi khi cái tâm các bạn động là cũng như bầu trời ô trượt, làm sao được an. Chúng ta ở được ở chỗ an lành, đầy đủ vật chất an lành và tình thương giữa con người và con người thể hiện được, thì chúng ta thấy nó được nhẹ nhàng. Còn ở chỗ một nơi chiến tranh làm cho mình lo sợ ngày đêm, chỗ đó là gì? Chỗ trượt rõ ràng. Nhưng mà trượt là đối với quần chúng trượt. Nếu chúng ta là người tu, ta hướng thượng, thì sự trượt đó nó đâu còn. Trời đất cũng đâu có trượt, chính tâm người trượt mà thôi. Cho nên chúng ta chịu tu thì được giải, mà không chịu tu thì không bao giờ được giải. À, cho nên cần sự sáng suốt là ở chỗ đó. Nhưng mà sáng suốt làm sao có được sự sáng suốt? Phải hành trì, phải sửa chữa, phải về với chính mình mới có ổn định. Nếu bây giờ cái xã hội này nó động loạn mà các bạn cứ hướng ngoại hoài thì chừng nào các bạn được yên. Nhưng mà các bạn hướng nội thì họ động động trên mắt mới gì. Thiên hạ thế gian dao động đủ chuyện hết, mà ông trời đâu có động, ông trời vẫn tịnh. Tại sao? Tại vì Ngài đã thực hiện sự sáng suốt đời đời của chính Ngài thì Ngài đâu có bị. Mà chúng ta có sự sáng suốt mà chúng ta không chịu thực hiện sáng suốt thì làm sao mà chúng ta có được? Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta phải tu nó mới có. Không tu là không có, không sửa là không có, không tu bổ không bao giờ có sự tốt đẹp. Phải hành, mà không hành thì không được. Mọi người, mọi đều trong cái đàm luận lẫn nhau đều muốn tranh giành và muốn đưa sự sáng suốt ra. Ở thế gian, đừng nói chuyện tu, mỗi người thì muốn tranh giành, lấn áp sự sáng suốt. Còn chúng ta tu, cái sự sáng suốt của người tu là thanh tịnh. Các bạn không nói nhưng mà các bạn hiểu. Và cái hiểu các bạn mới hiểu đây cũng chưa là hiểu, nhưng mà sau này rồi càng nghe rồi càng hiểu. Cho nên phải vun bồi sự thanh tịnh, giữ lấy sự thanh tịnh để hưởng cái phần sáng suốt đó, rồi mới vững tâm tiến qua, không còn bê trễ bị kẹt nữa. Nên mọi người phải có lập cái ý chí cương quyết thực hành để đạt tới sự sáng suốt mong muốn. Nếu chúng ta không gom ý chí thì không bao giờ chúng ta đạt được sự sáng suốt hẳn mong muốn đâu. Mẫu ai kỳ 19, tiền duyên siêu diệu thẩm thâm, tự tầm tự tiến tự thầm đạt duyên, đạo đời phân giải hai miền, mẹ vuông bồi đắp con liên kết tình. Cái tiền duyên siêu diệu thầm thâm đó, chúng ta đã xa cách từ bao nhiêu cõi trời xuống thế gian, mà bây giờ muốn hồi ngộ lại tiền duyên thì phải đi trong sự siêu diệu thầm thâm. Muốn trở về thì phải dày công mới có cơ hội, còn không làm sao mà chúng ta có cơ hội trở về được. Nếu không dày công thì bị gì? Bị sa mê. Còn nếu dày công thì chúng ta sẽ tiến triển trong sự thẩm thâm, là tự mình hiểu để tiến mà thôi. Tự tầm, tự tiến, tự thầm đạt duyên. Mình phải tự tầm, tự tiến mới tự thầm đạt duyên được. Tự tầm, tự tiến được mới tự thầm đạt duyên. Chứ còn nhờ người ta thì không được. Nhờ thì họ biết, chứ mình đâu có biết. À, tôi đi nhờ ông chỉ cho tôi tiền kiếp làm sao. Đó là nhờ là ông đó, ông biết chứ mình đâu biết. Bây giờ mình tu là chi? Để mình biết. Mình biết cái tiền kiếp của mình biết sự sai lầm của mình. Còn nếu mà không chịu tự tâm làm sao biết, làm sao đạt duyên, làm sao hòa hợp với nơi này, nơi kia, nơi nọ được. Không thực hành làm sao được, không ra xã hội làm sao biết người ta. Học gì học, học hết sách mà không ra xã hội đâu có biết ai đâu. Chúng ta ra xã hội rồi, chúng ta biết mọi người, chúng ta phải quy ra cái tình thương và đạo đức để thực hiện cái tình thương và đạo đức để đối đãi giữa con người. Chúng ta quy nguyên tình thương và đạo đức thì càng ngày càng phát triển, càng ngày càng đông bạn bè, càng ngày càng sáng suốt thêm. Rồi đạo cũng như đời phân giải hai miền rõ ràng, rõ rệt, không bị kẹt nữa. Mẹ vuông bồi đắp con liên kết tình, tình thương mẹ, tình thương vuông bồi xây đắp cho chúng ta có cơ hội để liên kết tình cảm giữa con người và con người, đối xử lẫn nhau. Càng tu thì càng rõ tiền duyên, sắp đặt có trật tự từ xa xưa cho đến nay. Những việc tái tầm là một kỳ công, kiên trì thì mới tái ngộ. Nếu chúng ta không kiên trì, không bao giờ ngộ được những cái chuyện gì của kiếp trước có thể. Nếu không kiên trì làm sao đạt được thanh tịnh mà ngộ. Chúng ta kiên trì tu hành, chúng ta mới đạt được sự thanh tịnh. Mà đạt được thanh tịnh thì ngộ tất cả chứ có gì đâu. Nhưng mà cái hành trì nó đòi hỏi, vì chúng ta vun bồi sự lười biếng, sự tăng tối, sự ô trượt từ lâu, từ nhiều kiếp rồi, cứ ý lại, không chịu tự tiến. Những ngày nay chúng ta ngộ pháp rồi, thấy mình phải tự đi, tự hào, tự xây dựng, tự phát triển mới là đúng. Nếu mà chúng ta không chịu tự xây dựng và tự phát triển, chúng ta cũng có người sống trong chậm luật mà thôi, không phát triển nữa. Rồi cái sự suy đồi nó sẽ đến với chúng ta. Nếu chúng ta dựa vào thể xác mà sống thì sự suy đồi của thể xác đâu có tồn tại, các bạn có thấy rõ rồi. Định luật của sanh lão bệnh tử rõ rệt thì nó là chậm tiến rồi. Nếu mà chúng ta dựa vào đó rồi thì cái phần sáng suốt của chúng ta đâu có tiến triển lên được. Cho nên chúng ta phải trì công, phải dày công để phát triển sự sáng suốt. Rồi một ngày kia chúng ta lìa thể xác, chúng ta mới thừa tiếp được sự sáng suốt ở bên trên để học hỏi và tiến hóa. Nếu mà chúng ta không chịu thực hiện thì ai thay chúng ta làm cho chúng ta được? Mỗi người đều có một phận sự, mỗi người đều có một cái nghiệp quả, chính nó lo giải quyết cho nó chưa xong làm sao lo cho mình. Hỏi cho các bạn, người nào thanh tịnh rồi xem các bạn, người nào là không có tội? Cái tội lười biếng, cái tội nịnh nói lao đủ thứ chuyện tội của chính bản thân của mình. Mà nếu chúng ta không chịu kiên trì tu tịnh thì làm sao thấy rõ hơn mà sửa được. Cho nên ta phải kiên trì tu tịnh, rồi càng ngày càng thấy rõ hơn, rồi thực hiện bí chí dụng. Thấy rõ mới dũng chứ, mới chịu tiến nữa chứ. Còn thấy không rõ thì sợ làm sao tiến. Càng thấy rõ trí tuệ càng khai minh, càng thấy rõ tình thương càng bộc phát, mới là từ bi. Mắt xem thấy cảnh hư vô, nơi nào cũng có mà rã vô rõ ràng. Ly đời phân xét luận bàn, thực hành rõ pháp mở đạn đến nơi. Đó, mắt xem thấy cảnh hư vô, mắt phạt chúng ta thấy cảnh hư vô. Rồi các bạn tu, các bạn sơ hồn nhắm mắt đó, rồi các bạn thấy càng ngày càng nới rộng trước trán đó, là cũng là hư vô, nhưng mà hư vô trong thanh tịnh. Nơi nào cũng có rã vô rõ ràng, nơi nào cũng có được rã vô rõ ràng. Thấy nó không nhưng mà đi rõ ràng, thấy kể lên người xuống kể qua người lại nó có. Vì chúng ta động chúng ta không thấy rõ, chứ nếu không động thì thấy rõ ràng. Vạn linh tiến triển kia mà. Lý đời phân xét luận bàn, thực hành rõ pháp mở đạn đến nơi. Lý đời ta phân xét luận bàn, vì chúng ta mang cái thể xác của đời thì dùng lý đời, khai khẩu là dùng lý đời trước. Rồi tâm linh từ từ phát triển mới đi tới luận bàn, mới biết động là gì, tịnh là gì. Thực hành rõ pháp mở đạn đến nơi, chúng ta tu rồi chúng ta rõ cái pháp, rồi cái pháp là cái đường lối phát triển mở đạn đến nơi, đến cái được chỗ chúng ta mong muốn, và chúng ta sẽ ngộ cái chỗ thanh tịnh của chính nơi ta có. Đó, bên trong ta có thanh tịnh mà chúng ta thực hành rồi nó mở rồi thì nó thấy rồi, nó thấy chỉ giữ cái thanh tịnh để nó hòa hợp với cả càn không vũ trụ trong chương trình tiến hóa không ngừng. Sự nhanh nhẹ thì mới hòa hợp với sự nhanh nhẹ được. Muốn có thắng nhẹ thì phải hành giải thì mới đến nơi. Đó. Sự thanh nhẹ thì mới hòa hợp với sự thanh nhẹ được. Muốn có thanh nhẹ thì phải hành giải thì mới đến nơi được. Nếu mà chúng ta không có thanh nhẹ thì làm sao chúng ta đến nơi được? Mới trong mí mắt là đến nơi. Rồi bây giờ các bạn thấy thế gian ở đời, nhắc cái telephone lên nói cái thì bên kia ta nghe. Nếu mà nó không có thanh nhẹ làm sao bên kia nghe? Nó chuyển cấp tốc. Rồi phần trí của chúng ta còn thanh nhẹ hơn nữa. Cái trí của người sản xuất cái điện thoại, chứ điện thoại đâu có sản xuất được cái trí của người. Nhưng mà chúng ta thiếu thanh tịnh, rồi cho cái đó là cao hơn hết, rồi đề cao nó, rồi chúng ta bị lùi lại mãi mãi. Vật chất đang phát triển rõ ràng, các bạn đã xác nhận, nó phát triển mau lẹ hết sức. Đó là vật chất, mà do ai tạo cho nó có cơ hội phát triển? Cho trí con người, sự thông minh của con người, sự khôn ngoan của con người. Nhưng mà tại sao chúng ta không tập trung để tiến triển đi lên nữa? Chúng ta thì ở nơi cảnh bất diệt, tại sao chúng ta không ở? Cái cảnh đời đời chúng ta thì không xây dựng để đi lên. Sự văn minh của vật chất còn tiến triển, còn khoe khoang được. Hỏi cho phần hồn chúng ta tại sao không đẹp sinh mà không tiến triển, mà cứ sống trong ngập ngừng, u mê trăm tối mãi mãi. Tranh đâu đâu tranh chiếc chóc lẫn nhau, xoa bỏ tình thương và đạo đức. Tới giờ phút lâm chung muốn thực hiện cái đó, cho nên tôn giáo vẫn đờ đẫn để cho chúng ta thấy. Những vị đã thành công trong đau khổ mới đạt pháp. Chúa đã thành. Những người đau khổ trong lịch sử luôn luôn cảm động tâm hồn của các bạn, để các bạn ý thức sự sai lầm của chính mình. Sự đau khổ, trong đau khổ và thực hiện đau khổ, chúng ta mới thấy rõ tình thương và đạo đức. Nếu không có sự đau khổ, làm sao hiểu được tình thương và đạo đức? Thực hành mới rõ cơ trời. Nếu không chẳng biết đạo đời ra sao, quyền thiên phân giải nhiệm màu, tổng con linh cảm mà đoan đạo thiên cơ. Chúng ta thực hành rõ cơ trời. Nếu chúng ta thực hành rồi thì chúng ta khai thông cái tiểu thiên địa này, hòa hợp với cái gì càng khôn vũ trụ, thì ở trung ương là cái cơ chuyển hóa. Ý chí của chúng ta động là cơ hình điều chuyển cho ý chí của càng khôn, của thượng đế động, thì cả càng khôn phải biến chuyển, phân ra mưa nắng, bão bùng, thiên tai bất ngờ. Đó là cũng do ý chí của bề trên chuyển mà thôi. Nếu không chẳng biết đạo đạt ra sao. À, nếu mà chúng ta không chịu thực hành thì không biết đời là gì mà đạo là gì, không rõ. Vô một cục sống trong sự tối tăm mà thôi. Quyệt thiên phân giải nhiệm màu, quyệt thiên mắt phạm không thấy. Thanh tịnh điển quang mới rờ mỏ mới hiểu được. Phân giải sự nhiệm màu, sự màu nhiệm chuyển qua hàng ngày trong tâm thảm của mọi người, rung động con tim của mọi người. Vì tình cảm, vì sự sống mà tự phân giải để tiên triển. Tâm con linh cảm mà đoan đạo thiên cơ. Tâm của người thế gian linh cảm, đoan đạo thiên cơ. Khi mà phát triển vượt mức ngũ hành thì sự linh cảm nó trụ quả. Lúc đó nó hiểu được thiên cơ, hiểu được sự sắp đặt của trời Phật, để cho nhân sinh tiến hóa, để cho vạn linh đồng tiến. Khi chúng ta có thanh tịnh, chúng ta mới đoán đầu, chúng ta mới hiểu được. Ở trong cái không không gian và không thời gian thì mới hiểu được. Thực hiện để trở về hư không thì mới mong thấu đáo các nơi các giờ. Đi như không đi, ở như không ở, vẫn sở tại đà đà. À, muốn thấy chân lý phải thực hiện trở về hư không. Hư không mới vượt khỏi những sự gò bó của ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Và chúng ta mới sống trong không không gian, không thời gian. Lúc đó mới là đi tới sở tại trời đó. Còn hoài bất diệt, vô cùng chân lý chuyển lời, giúp người tại thế tự rờ tiến thắng, khai thông tự giải khó khăn, chẳng còn loạn động cơ tầm cảm giác. Vô cùng chân lý chuyển lời, chúng ta thấy không? Nay các bạn tu thì các bạn đây là đề xướng việc này việc kia được nọ, khen đạo này đạo kia đạo nọ, càng tu càng thắng tỉnh, càng tu càng thấy sự vô cùng, càng tu càng không muốn nói nữa, muốn yên tĩnh trong thiền giác, muốn tự giải tỏa lấy mình, nâng cao sự thanh nhẹ sẵn có của chính mình, giúp người tại thế tự rờ tiên thắng. Chúng ta thấy chân lý, nhờ chân lý sơ khởi rồi đi tới chân lý vô cùng, lúc đó chúng ta mới thấy rằng chân lý đã giúp con người tự rờ, tự rờ xa cách những cái sự nặng trược mà tiến thân lên chỗ cõi thanh nhẹ, khai thông tự giải khó khăn, chẳng còn loạn động cơ tạng cảm giác. Lúc đó chúng ta khai thông rồi, tự giải tất cả những sự khó khăn của nội tâm, sự đối xử giữa con người và con người trước kia chúng ta rất khó khăn, chúng ta nghi kỵ đủ thứ, chúng ta dò một cái gì là chúng ta nghi kỵ rồi, sợ đạo này sợ đạo kia sợ đạo nọ, đó là khó khăn mà chúng ta giải tỏa được rồi đâu còn khó khăn. Chúng ta chỉ hòa đồng và đem sự sáng suốt cho mọi người mọi nơi mọi giới đồng tiếng, chúng ta không chê chẳng khe, chẳng còn loạn động mà cơ tầng cảm giác không còn động loạn nữa, các cơ tầng đều được cảm giác. Đó là các bạn còn được học phong phú hơn, các bạn rõ cái sự sâu xa kia mà các bạn tránh. Nhưng mà ngày nay các bạn được hòa đồng, các bạn hiểu sự sâu xa nó cũng có sự hữu ích. Có sâu mới nhận ra cái tốt, không có sâu làm sao nhận ra cái tốt, mà từ cái sâu mới đi đến cái tốt nó mới vững, mà từ cái tối đi tới đến sáng thì nó càng vững hơn. Cho hỏi bây giờ các bạn nói các bạn thông minh, các bạn giỏi hơn người khác, các bạn đứng đắn hơn người khác, nhưng mà các bạn không chịu hòa đồng với người khác thì sự đứng đắn của các bạn giới hạn rồi, làm sao tiến triển nổi. Chúng ta không nên để bất cứ cái gì giới hạn, bởi vì các bạn đến đây với hai bàn tay không, phải trở về với hai bàn tay không. Sách vở là tiền của tại thế, giúp cho các bạn học hỏi rồi các bạn phải rờ bỏ ra đi, phải trở về với hư không mà thôi, chứ không có bao giờ các bạn giữ được cái gì. Cho nên các bạn nên học đi, nên hòa đồng đi, nên tiến triển đi, không nên dậm chân tại chỗ nữa, không nên vì nói nhân cách của tôi không thể làm điều này, không để làm điều kia, không thể làm điều nọ, rồi nó làm ngưng trễ các bạn. Nhưng mà các bạn không hành động cái sự trực tại thế, nhưng mà phần thanh điển của các bạn phải ban rãi các nơi. Các bạn không nên tôi ghét người đó, tôi không cảm giao với người đó, nhưng mà thần thức của các bạn phải cảm giao để cứu độ. Đó là trách nhiệm của người tu, phần điển các bạn phải cảm giao để cứu độ. Người đó đối xử với các bạn tàn tệ chừng nào, các bạn phải phân thanh điển đến cứu trợ người. Vì người đã mất tâm linh, người thiếu sáng suốt, người mới làm điều sai quấy. Nhưng mà chúng ta bề mặt bên ngoài không nói, nhưng mà thâm tâm chúng ta luôn luôn phải siêu độ, phải cứu độ, phân thanh điển cho họ, để cho họ tự giác, tự minh một ngày nào đó. Rồi họ càng hiểu mình hơn, càng thương yêu mình hơn, càng mến cảm mình hơn, họ xây dựng hàng rào tình thương và đạo đức rõ rệt. Chứ không nên nói rằng vì đó mà tôi phải cắt đứt. Cắt đứt, cắt đứt ai? Cắt đứt mình thôi. Cái người kia nó không hiểu thì nó lù lù nó cũng đi tới thôi. Mà khi ta hiểu thì ta phải cứu độ nó, phải cho nó thấy rõ hơn, phải giúp đỡ nó, không nên để nó bị kẹt. Sự màu nhiệm hòa hợp với nguyên lý vô cùng, chuyển luân không ngừng, trước như sau, không giờ phút nào không chuyển. Nếu ngừng lại thì càng khôn vũ trụ sẽ chẳng còn. Cái chuyện làm việc của cả càng khôn vũ trụ không giờ phút khác nào ngưng hết. Rồi tâm ta nó đi cắt đứt cái này cái kia cái nọ, chi cái đấng tạo hóa quyền thế trong tay, sáng suốt trong tay, nhưng mà Ngài không chịu làm điều đó. Mà chúng ta hưởng cái của Ngài, tại sao chúng ta làm điều đó? Chúng ta làm điều sân si, sân si, giận hờn, ghét người này, ghét người kia, ghét người nọ. Để làm gì? Chúng ta đi ngược lại với Thượng Đế. Chúng ta đã làm thi hành ngược lại tình thương của Thượng Đế, tình thương của Đấng Cha, tình thương của Đấng Từ Bi. Mà chính đó là tình thương sẵn có của chúng mình hiện tại. Kẻ làm cha, người làm mẹ, tại sao không thực hiện từ bi sáng suốt hơn? Nguồn bồi sẵn trong tâm của chúng ta phải thương yêu sự sai lầm đó nhiều hơn là ghét họ. Không nên ghét một ai, phải thương yêu và cứu độ họ mới là con người xứng đáng, con người quân bình, con người có một tư tưởng quân bình, không xuyên bên này, không bỏ bên kia, trung dung trong chương trình chuyên qua để cứu độ tâm linh, mới là một con người xứng đáng. Không dùng một thủ đoạn eo hẹp nhưng mà đưa tới sự quang minh chánh đại, hỗ trợ cho mọi nơi mọi giờ, mới là quyền diệu cao siêu. Còn dùng cái tâm eo hẹp, sau đó mất tất cả lượng thứ, thì đâu phải con người. Ở tần số cũng là linh căn, nhưng mà linh căn tối tâm thì cứ tầm con thú phát triển là còn, không phải tầm con người. Tầm con người chính đáng nó phải đi tới chỗ quân bình thông suốt mới là đúng. Còn tu mà eo hẹp, sân si, vuông bồi sự mê chấp, tu làm gì cho uống công? Không nên tu. Đi học cái sự chém giết đi, cho nó chán ngán rồi nó mới quân bình tư tưởng. Cho nên chúng ta đã mở được cái pháp này thì cứ cứ quyết hành trì, mình sẽ đổi tâm đổi tâm.
Đó, các bạn đã thấy quá trình sâu xa của chính các bạn, ai động tới một chút là không chịu rồi. Đó. Thì bây giờ chúng ta lại thay đổi, chúng ta chấp nhận, chấp nhận bất cứ sự phê bình nào, chỉ trích nào đều là hữu ích cho phần hồn, đều là hữu ích cho sự tiến hóa của đạo màu. Chúng ta thấy sung sướng, chấp nhận, càng học càng tiến, và cảm ơn mọi nơi mọi giờ đã nhờ đó mà tôi đã đo lường được sự thanh tịnh của chính tôi. Tôi hiểu tôi hơn, tôi càng hiểu tôi thì tôi càng sáng suốt hơn, càng thấy sự sai lầm của chính tôi, con người tôi càng cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Cho nên các bạn cứ từ từ đi tới, thì các bạn đã có pháp rồi. Nên là các bạn không phải xưng danh tu như những người khác, mà nhưng các bạn chỉ sửa thôi, hành. Tối nào cũng công phu rảnh là sửa, sửa mà để tiến. Thì các bạn thấy đó là quý giá. Mà cái quý giá là do đâu? Do sự công phu, do sự dày công của chính bạn đã tạo cho bạn, chứ chẳng ai giúp bạn được. Cho nên giai đoạn 1 các bạn đã vượt qua được, thì giai đoạn 2 đâu có khó khăn. Giai đoạn 2 được rồi thì giai đoạn 3 cũng chẳng khó khăn. Chỉ đòi hỏi rồi sự hành tiễn mà thôi. Chứ bây giờ các bạn nói tôi bây giờ nghe là ông Tám rồi tôi hành như thế này, hành hoài mà chẳng đi đến đâu. Các bạn đâu có thấy rõ các bạn hơn là người khác thấy rõ các bạn. Càng hành thì thấy tâm thần các bạn nó thay đổi, sự sức khỏe trang thiện của các bạn cũng được gia tăng. Mà để cho người khác hiểu, tìm hiểu mình mới là sự chứng minh thật sự hơn. Còn mình chỉ có giữ lề lối để hành trì mà thôi. Và mọi việc đều sẽ được an bài ở tương lai. Nhiều người đã tự nhìn nhận rồi, tự thấy rõ rồi. Trước kia tôi thế nào, bây giờ tôi thế nào. Rồi bây giờ tôi càng buông bỏ hơn tất cả nữa. Để tôi ôm, tôi gom lấy sự sáng suốt, giữ lấy phần hồn đời đời sẵn có. Để tôi tiên tiến. Tôi có hành lý rõ ràng. Hành lý của người tu vô vi là sự sáng suốt. Ngày nay có rồi, thì giữ lấy mà tiến. Giữ lấy mà tiến, giữ lấy mà hòa đồng, giữ lấy để đạt tới sự vinh quang đời đời, để trở về nguồn cội. Còn nếu chúng ta thiếu sáng suốt, làm sao chúng ta đi ở một xứ khác lạc qua xứ này tìm đường mà động loạn thét rồi đứng ở ngoài đường nó khóc thôi. Mà nếu các bạn bình tĩnh thì đường nào cũng đi tới được hết. Đường ở lỗ miệng các bạn tới đâu, cặp mắt các bạn tới đâu. Mà bạn thanh tịnh thì kiên nhẫn, rồi đường nào các bạn đi cũng thông. Đừng có nói tôi tới xứ này thì tôi bị lạc không. Tôi chịu hỏi ha, tôi chịu học hỏi, tôi chịu lựa chọn để tôi đi thì tôi đi tới chứ có gì đâu. Đừng có sợ. Trên cái cảnh thiên đàng nó cũng vậy, bề trên của cõi hư không nó cũng vậy. Người mới tới thì thấy lạ, nhưng mà ở lâu rồi quen, chẳng có gì. Cho nên nhiều người tu lâu rồi họ nói chuyện đời đạo không có dễ giải quá. Mà phân minh rất sáng suốt. Tại sao tôi phân minh không nổi? Là tại tôi chưa quen mà thôi. Cho nên quen rồi thì cũng vậy đó, cho ai làm thầy ái được. À, các bạn thấy rõ chưa? Cho nên hành trì đi, thực hành đi, để đi tới. Nếu các bạn không chịu thực hành, không làm sao đi tới. Rồi đâm ra sợ sệt, tạo yếu hèn cho chính mình, suy đoán lung tung, rồi tự ngăn cách cái con đường tu hành. Cho nên nhiều người chưa biết tu. Ồ, cái pháp nào hay, cái thầy hát thiệt tôi coi, rồi diễn cho tôi một màn nào đó để cho tôi tin. Ảo thuật gia câu có thể diễn được nhiều màn cho các bạn, nhưng rồi các bạn chắc tin không? Cho nên để các bạn gặp rồi, các bạn thấy đau khổ rồi, các bạn thấy rõ rằng chính bạn đã làm bạn đau khổ, làm cho bạn đau khổ, và chính bạn đã làm cho bạn tối tâm, chính bạn đã làm cho bạn sân si, chính bạn đã làm cho bạn chậm tiến. Lúc đó bạn mới cầu tiến và tự phát triển. Đạo đâu có bán được, và đạo đâu có mua được. Nhiều người cứ thử thách đạo, rồi nói tại sao đạo không làm một cái gì để cho tôi thấy, tôi tin. Vì mình tối tâm chưa chịu thấy đạo đã làm cho mình. Cho các bạn xuống làm con người để học đạo làm người mà học chưa xong. Giận đầu này, ghét đầu kia. Thì các bạn thấy rõ sự tối tâm chưa? Nếu thấy rõ sự tối tâm của chính bạn thì sửa đi, đi tới cao đẹp. Sự u mê của bạn có chưa? Bạn thấy chưa? Sự tâm tối của bạn thấy chưa? Bạn đung vào đồng tiền, đung vào địa quyền thế, nhưng mà không hiểu cái cảnh đời đó. Tưởng mình là hay, tưởng mình là giỏi, tưởng mình là sáng suốt, nhưng mà mình ngu muội không hay. Tội nghiệp ai cho ai bây giờ? Tội nghiệp cho chính bản thân của các bạn. Nhưng nhiều người tưởng rằng tôi có tiền tôi uống thuốc tôi hết bệnh. Cái bệnh tâm tiền uống không hết các bạn. Giữa vợ với chồng đó mà nó còn dị biệt, nó còn khinh khi lẫn nhau, sự đối đãi bất minh, làm cha làm mẹ mà chưa hiểu chân tình, chưa hiểu được nghĩa lý, đối xử không phải lẫn nhau. Hỏi cho hay ở chỗ nào, giỏi ở chỗ nào, tài ở chỗ nào, Thiên hạ khen tôi đều là sai, sai tật cái tội, không trúng. Nhưng tôi phải sửa lấy tôi mới được đúng. Bạn nhìn nhận chưa? Bạn không tu pháp này cũng vậy, nhưng mà các bạn đang tu, đang tu trong cảnh đời tâm đạo rõ ràng. Đạo làm cha làm mẹ mà chưa biết làm, giận dữ đủ thứ hết, hàng ngày sống trong sự sai lầm nhầm lẫn, rồi tạo ra sự đau khổ mà thôi. Quan trách, quan trách chồng, quan trách con, quan trách vợ, không biết trách mình. Thấy thụt lùi chưa? Thấy dậm chân tại chỗ chưa? Tại sao không tiến triển? Cũng thì là câu nói, cũng thì là hành động. Tại sao không sử dụng lợi nhẹ mà sử dụng lợi nặng để làm gì? Giúp ích được gì? Cho nên chúng ta tu, chúng ta thấy việc nên làm, việc cần thiết hay là không cần thiết. Không cần thiết chúng ta không sử dụng. Xúc ngôn bừa bãi đem lại sự sai lầm và đau khổ cho chính mình mà thôi. Không nên tưởng ta đây giỏi hơn người khác. Ta là chủ của một cơ sở, chủ của một nơi. Ta là có muốn hoành hành ai cũng được, ta giỏi hơn mọi người. Cái đó là sai. Chính chủ bản thân mới là đúng. Phần hồn là sự sáng suốt, là chủ bản thể mà chưa biết làm. Cứ đòi dạy thiên hạ, dạy chồng, dạy con, dạy vợ, dạy đủ thứ, nhưng mà không chịu dạy mình. Thì cái bản, cái tánh hư tật xấu vẫn tồn tại mãi mãi. Vẫn tâm tôi mãi mãi, vẫn tự gạt lấy mình mãi mãi. Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên giờ phút cuối cùng ai cũng có muốn tìm một cơ hội ăn năn hối cải để sửa mình tiến qua. Chứ không một ai muốn tiếp tục ngưng trệ nữa đâu. Khi mà hiểu rồi, chúng ta có cơ hội tu này để cho thanh tịnh rồi, chúng ta càng hiểu sự sai lầm của chúng ta càng sớm, thì càng thức giác sớm, càng sửa sớm, càng tiên qua sớm, càng rõ sự nhiệm màu của trời đất đã an bài cho chúng sinh. Chúng sinh vui nhận trong chương trình tiên qua, học hỏi, kiên trì để tiên tới vô cùng tận.